tìm xuống tận đáy, nằm ở dưới đó, tức là rớt xuống một cái hầm phẳng, tìm xuống tận đáy, nằm ở dưới đó. Rồi bây giờ có một người đến trong thấy phát khởi lòng đại bi, đại từ, mong muốn cho được sự ích phước lành, được an ổn, thái lạc. Người ấy nhìn quanh rồi nói, người này có chỗ nào dù chỉ bằng một sợi lông cộng tóc mà không bị dính phân để ta có thể nắm kéo lên chăng? À, tức là bây giờ một cái người, Đức Phật ví dụ rằng một cái người mà lọt xuống hầm phẳng mà nó sâu chứ nó ngâm như đó. Rồi bây giờ có một người đến vì cái lòng thương xót từ bi, nói rằng bây giờ tìm một chỗ nào trong con người này nhỏ bằng cộng lông mà không có dính phân để mình có thể nắm chỗ đó mà kéo lên chăng? Người ấy nhìn khắp thân thể nhưng không thấy có một chỗ nào bằng một sợi lông, một cọng tóc mà không bị dính phân để có thể dùng tay nắm kéo lên được. Cũng vậy, này A Nan, nếu ta thấy Đề Bà Đạt Đa có một chút pháp bạch tịnh bằng sợi lông. Pháp bạch tịnh là gì? Tức là pháp trong sạch. Bạch tức là trắng, tịnh tức là thanh tịnh. Thì ở đây tức là cái pháp trong sạch bằng một sợi lông, thì ta đã không ghi nhận nhất quyết rằng Đề Bà Đạt Đa chắc chắn sẽ đến chỗ ác, sinh vào địa ngục ở đấy đoạn tiếp, không thể cứu vớt. Cho nên này anh A, vì ta không thấy Đề Bà Đạt Đa có một chút pháp bạch tịnh bằng một sợi lông, nên ta ghi nhận nhất quyết rằng Đề Bà Đạt Đa chắc chắn sẽ đến chỗ ác và sinh vào địa ngục ở đấy trọn một kiếp mà không thể cứu vớt được. Đây là cái lời chứng minh của Đức Phật. Tức là ngài muốn thí dụ cho chúng ta hiểu rằng tại sao mà ngài nói điều đó. Tại sao mà ngài nói là Đề Bà Đạt Đa là không thể cứu vớt được mà phải rơi cái đó, là vì ngài nói là ví giống như một cái người mà rớt xuống dưới hầm phân. Bây giờ dù có Đức Phật có từ bi, có tốt đẹp, có nghĩa là thương xót cỡ nào nữa, nhưng mà đi tìm khắp cả một con người của Đề Bà Đạt Đa không có một cái chỗ nhỏ bằng sợi lông gọi là không, gọi là trong sạch. Cho nên vì vậy cái nhiễm ô đó mà Đức Phật không thể nào kéo Đề Bà Đạt Đa lên được, cho nên mới nói rằng không thể cứu vớt. Thì các vị biết là trong đạo Phật cũng có một cái điểm thế này. Qua cái nghĩa này, các Phật tử phải tư duy được rằng Đức Phật nói là ngài có cái gọi là tam năng và tam bất năng. Tức là Đức Phật có ba cái có thể làm được và cũng có ba cái không thể làm được. Trong ba cái gọi là tam bất năng của Đức Phật đó, là có một cái rằng là Đức Phật là có thể độ tất cả chúng sanh, nhưng mà không thể độ cái người bất tín bất nghĩa. Cái người không tin rồi thì Đức Phật cũng không có độ được. Cái giáo lý của Đức Phật là như vậy. Tức là thuốc hay có thể là đại dược năng trị nhất thiết bệnh, nhưng mà bất năng trị nhất thiết tận mạng chi nhân. Tức là cái thuốc hay cỡ nào có thể trị hết tất cả bệnh, nhưng mà không thể trị cái người mạng số đã cùng. Thì như vậy chúng ta nói rằng đối với Đức Phật hay là đối với đạo Phật, nếu mà chúng ta muốn được thành tựu, muốn được đạt được cái cảnh giới hạnh phúc giải thoát ra khỏi cái sự phiền não nhiễm ô, thì mình phải có niềm tin và mình phải có vươn lên, phải có những chỗ gọi là không dính bụi. Chỗ đó gọi là gì? Những chỗ gọi là bạch tịnh, những chỗ trong sạch. Thì ngay nơi chỗ đó chúng ta mới có cơ hội bám víu vào nghĩa lý của đạo Phật để tinh tấn dũng mãnh mà bước lên khỏi cái hầm phân phiền não của mình. Nếu bây giờ Đức Phật có bên cạnh chúng ta, Đức Phật đứng ở trên nhìn xuống, Đức Phật thấy mình tội nghiệp quá, lội lõm bõm cái này, mà kêu rằng mau mau lên khỏi hầm lửa, mau mau lên khỏi hầm phân, mình nói không, ở đây đâu có lửa, ở đây đâu có phân, ở đây sướng lắm, ở đây như là con ăn nè, con chơi nè, con đi shop nè, cũng có tiền nè, có chồng, có vợ, có con, cháu nội, cháu ngoại đủ thứ, tội gì mà đi. Thì bây giờ dù chúng ta có làm gì nữa, Đức Phật cũng không thể nào cứu chúng ta ra khỏi cái sự đắm nhiễm đó hết. Còn ngày nào mà chúng ta quyết định rằng con chán cảnh giới này rồi, con sợ hãi rồi, con chỉ một lòng thiết tha muốn nỗ lực tu hành để về được cảnh giới an định, để nó là ở bên cạnh ngài để được học hỏi những gì của ngài, thì lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ được gì? Sẽ được từ từ và giải thoát. Nó rất là rõ ràng như vậy. Thì để cho chúng ta cũng thấy rằng đạo Phật không chỗ là để chúng ta cầu cạnh chờ đợi cả đời không biết tu hành, cả đời không tin nhân quả, cả đời không làm phước thiện, rồi đến khi nằm xuống rồi kêu nữa là cái bằng thượng đế cứu vớt mình, rồi kêu Đức Phật, kêu Bồ Tát cứu vớt mình. Thế là cả đời không hề biết tu hành gì, rồi khi nằm xuống rồi chỉ tụng một thời kinh A Di Đà về tịnh độ, sướng quá, thành ra người ta khỏi tu. Điều đó sẽ không có trong đạo Phật. Giáo lý đạo Phật không phải là con đường để đi đến sự yếm thế bi quan như này. Và qua ý này Đức Phật đã trình bày điều đó. Bây giờ nữa là ngài A Nan mới bạch rằng thật là kỳ diệu Thế Tôn, hy hữu Thế Tôn đã ghi nhận nhất quyết rằng Đề Bà Đạt Đa chắc chắn đi đến chỗ ác thì không thể nào có thể thay đổi được. Thì bây giờ Đức Phật nói đúng vậy A Nan, ta ghi nhận nhất quyết rằng Đề Bà Đạt Đa chắc chắn đến chỗ ác sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp không thể cứu vớt. Vì sao? Này A Nan, thầy đã được nghe từ Như Lai có phân biệt đại nhân căn trí, tức là cái này chúng ta nói, tức là nhất thiết chủng trí, đó gọi là phân biệt đại nhân căn trí. Chắc chắn sẽ có tính tâm tối thượng với Như Lai mà luôn luôn quan hệ. Tức là khi các Phật tử nghe cái điều này rồi, các Phật tử sẽ có tính tâm, sẽ luôn luôn có tính tâm nơi Như Lai, tức là nơi Đức Phật hay là nơi đạo Phật để mà quan hệ. Nhưng bây giờ mình tin tưởng gì? Tin tưởng rằng Đức Phật có một cái thần thông, nó là thấy hết cái tâm tư của mình, thấy hết cái nguyện vọng của mình, thấy cái chỗ rơi rớt của mình để mình cầu nguyện. Hay là Đức Phật thấy nhân nhiều quả? Thì các người thấy rằng trong này Đức Phật sẽ nói rằng Ngài thấy tất cả các chủng tánh qua nhân và quả của nó. Như vậy các Phật tử có thể thấy được điều đó không? Chắc chắn mình sẽ thấy được. Nếu các Phật tử muốn ăn đậu xanh mà các Phật tử đi mua đậu trắng thì các Phật tử gieo nó lên đậu xanh không? Không thể có được. Cho nên nếu mình kêu con mình, con đi mua đậu xanh về để cho mẹ hoặc cho ba ngâm đậu xanh xong rồi đó, rồi mới đi gieo hạt đậu xanh, thì hột đậu xanh sẽ lên hột đậu xanh. Bây giờ các Phật tử sẽ có nhất thiết chủng tí biết rằng cây đậu xanh này sẽ lên, hột đậu xanh này sẽ nở hạt nở mầm lên cây đậu xanh. Nhưng mà nếu mà con mình nó mua cây đậu trắng về, nó mua cây đậu nghĩa là đậu đen về, thì sẽ không lên đậu xanh. Đó là một điều rất là rõ ràng. Ở đây Đức Phật Ngài mới nói rằng, bây giờ đó Tôn giả A Nan mới nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, nay quả là đúng lúc, bạch Đức Thượng Thệ, nay quả là đúng lúc, ngưỡng mong Thế Tôn thuyết giảng cho các tỳ kheo nghe về phân biệt đại nhân căn trí. Giống như bây giờ các Phật tử chuẩn bị để nghe về cái gọi là cái nhận thức đặc biệt của Đức Phật về cái điều này. Ngài nói rằng, A Nan hãy lắng nghe, hãy khéo tư duy, hãy khéo suy niệm, ta sẽ thuyết giảng cho thầy nghe về phân biệt đại nhân căn trí. Bây giờ các Phật tử chuẩn bị, chúng ta bắt đầu đi vào cái phần chính của bài kinh. Thì trong bài kinh này Đức Phật đưa ra chúng ta có ba điều. Đức Phật đưa lên hình ảnh của ba người, tức là ba người nô mộ ở cuộc đời. Nô mộ cuộc đời này, trong ba người nô mộ này trong đó có chúng ta, tức là Đức Phật nói rằng nữa là trong ba hạng người này ở sinh ra cuộc đời này có người nữa là có đầy đủ, gồm có hai phần, có thiện có ác, có tức là trong con người của chúng ta, trong một con người chúng ta nó có đầy đủ hạt giống thiện và bất thiện. Rồi bây giờ nữa là nếu một cái người nào đó có nỗ lực diệt trừ các điều bất thiện để tăng trưởng điều thiện, thì khi người nào mà nỗ lực diệt các điều bất thiện để tăng trưởng điều thiện, thì những điều bất thiện không có nghĩa là nó hoàn toàn hết, nó sẽ còn đó, nó sẽ ngủ nằm, nó sẽ chờ đợi. Đó là phần thứ nhất. Điều thứ hai, Ngài nói rằng có những người sinh ra đời này có đầy đủ cả thiện và bất thiện, họ cũng cố gắng diệt các điều bất thiện để tăng trưởng điều thiện, rồi nỗ lực diệt, nỗ lực chặn đắng để cho cái hạt giống thiện không còn có cơ hội sinh trưởng nữa, thì họ sẽ có cơ hội đạt đến cái con đường của thanh tịnh. Rồi có một hạng thứ ba là sinh ra trong đời này mà cái hộp đúng của quá khứ nó tạo nên mà họ hoàn toàn không có thiện trong đó, tức là người rất là hung dữ, rất là ác, cái nghiệp ác nó chứa đầy giống như là một ngày không có trăng. Nghĩa là mình nhìn đến bầu trời mình thấy hoàn toàn tối tăm hết. Thì Đức Phật nói trong đời này có hạng người như vậy. Bắt đầu Đức Phật Ngài phân biệt. Ngài nói rằng A Nan, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết người này thành tựu pháp thiện mà cũng thành tựu pháp bất thiện. Tức là bây giờ trong các Phật tử có mặt hôm nay, trong chúng ta đây, kể cả những người xuất gia và tại gia, có nghĩa là Đức Phật sẽ quán sát thấy như vậy. Nếu Đức Phật không quán sát, bây giờ mình có thấy được không? Các Phật tử thấy được không? Trong con người mình có lúc là thiện mà có lúc là bất thiện. Cho nên chỉ cần đổi một ý niệm thì từ con người thiện mình trở thành bất thiện. Cho nên đệ tử thầy có nhiều người điện thoại hỏi là thầy hay nói rằng ở dưới bếp á, người ta nói rằng ở dưới bếp hoặc ở chùa chỗ nào bếp thì nó hay lộn xộn, mà bếp thì có nhiều vấn đề, phải không vậy thầy? Thầy nói phải. Hỏi tại sao thầy nói vậy? Thầy nói vì sao đâu, thì bếp á, thì có lửa, mà lửa thì nóng. Bếp là chỗ tập trung nhiều người, mà nhiều người á thì thị phi. Thứ hai, thứ ba nữa, mà cái người mà chủ động nấu bếp á thì nó nhiều phiền não. Hỏi tại sao vậy? Thì thầy nói rằng nếu mà mình thương ai á thì bỏ thêm chút đường, ghét ai thì dục thêm một chút muối, đận ai thì thảy thêm một miếng ớt, hờn ai thì nặng một chút chanh, cứ vậy, phải không? Thế hờn ai đó, mình gọi là cái người nào mà ganh tị ai đó thì giận quá ta đổ thêm chút mắm cái giấm nữa, canh chưa đủ đẩy thêm chút giấm nữa. Còn thương ai thì ngọt như đường nữa, bỏ đường chưa đủ lấy thêm hũ mật nữa. Bữa nào sáng dậy mà quạo quọ đổ quạo không thích ai á, nửa muỗng muối không đủ bỏ thêm một tô muối nữa, ăn cái rồi nậm mà nghe ra hè mà nhổ chịu không nổi nữa. Cho nên chỗ đó là nó gọi là, có nghĩa là vấn đề quyết định được cuộc sống không phải do thực tại cuộc sống mà do chính chúng ta điều chỉnh nó. Đó, mà người chủ động được cái gì nó bé nhẹ, điều chỉnh được con người của mình. Còn nếu mà mình nghĩa là khó khăn thì nghĩa là bỏ ớt, bỏ tiêu, bỏ xả, nghĩa là nói những lời cay đắng, nghe xong là cái bằng chua lét chua lơ, nghe xong một cái là cái bằng cay xót chịu không nổi. Thì phải nói rằng đó là lý do tại sao mà mình. Nhưng mà không phải ở bếp, ở đâu cũng vậy, do con người có thể tự điều chỉnh được mình. Và con người quyết định là vấn đề là thương ai, ghét ai, làm khổ cho ai thì tự họ cứ việc gia tăng. Và khi họ gia tăng như vậy đó, mà mọi người ăn không nổi nữa thì ăn mình ăn. Nên đó là, giống như đó là một cái ông như vậy đó, nếu là ông nướng ba con cá rô, ngon quá, thành ra thằng con nó thấy ngon quá, chuẩn bị ăn, ông dầm tay ớt, ăn được không con đấy. Thế chấm nó ăn còn được ba, gần thêm cái nữa ăn được không con, còn được ba, ông làm ba cái nữa ăn được không con, cay quá ăn không nổi, tao cũng chịu, không bỏ luôn, thành ra cái là ba không có rồi bỏ luôn, tức là nếu mà khi nào mà người ta không còn chịu nổi nữa, thì mình là người đầu tiên bị chối bỏ cuộc đời. Cho nên vấn đề điều chỉnh cuộc sống là do chính mình và mình phải tự điều chỉnh được vấn đề đó. Khi nào mình thấy là người ta có khả năng chấp nhận được thì lúc đó mình mới tồn tại và sống với đời này. Nếu mình làm cho thế gian này chán nản, thế gian này không còn chấp nhận được giữa nghĩa là chua cay mặn nồng của mình thì chính mình bị thế giới này từ bỏ, tự mình cô lập lại trong con người của chính mình. Ở đây Đức Phật này nói rằng Đức Phật thấy được bằng tha tâm trí của mình, bởi vì quan sát được rằng con người có người thiện và có những thành tựu pháp bất thiện, rồi sau đó Như Lai dùng tha tâm trí quan sát lại tâm người này, biết rằng người này diệt phát thiện, tức là có những người diệt phát thiện, tức là phát thiện là pháp tốt nhưng mà bỏ chuyện tốt. Rồi bây giờ bỏ chuyện tốt rồi sanh pháp bất thiện, tức là bỏ cái tốt mà sanh cái không tốt. Có nhiều người nghe giống như nghĩ rằng chuyện lạ, nhưng mà chuyện đời nó có vậy. Cũng như mình nói rằng con cái của mình hoặc là trong gia đình mình, dạy chuyện nên nó không làm mà nó tập cái hư. Chuyện rượu chè bê tha là chuyện bất thiện mà nó thích tập. Chuyện đó là kéo máy lóc cốc, chuyện đi casino là chuyện chết người mà nó lại thích. Thí dụ vậy, thì những chỗ đó Đức Phật nói rằng bây giờ ta dùng tha tâm trí biết được người này diệt pháp thiện mà sanh pháp bất thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện, nhưng mà thiện căn còn sót lại chưa cái đoạn thiện. Tức là trong một con người ít ra cũng còn gì, cũng còn cái gọi là lương tri, cũng còn một cái tâm nào đó nghĩa là tốt đẹp. Đức Phật nói rằng cái người này gọi là thiện căn còn sót lại chưa đoạn thiện. Từ đó thiện căn lại phát sinh phát hiện, cho nên nghĩa là cái hạt giống đó, thiện căn là gì? Căn tức là giống, là cái sợi dây, hay còn gọi là cái gốc rễ. Bây giờ cái căn này nó còn, cho nên nó sẽ sinh ra được các pháp thanh tịnh. Này A Nan, ví như sáng sớm mặt trời vừa xuất hiện, bóng tối diệt, ánh sáng xanh, tức là buổi sáng nắng lên rồi tối không còn nữa. Cho nên Ngài nói rằng ý thầy thế nào mặt trời lên dần cho đến giờ ăn trưa, phải chăng bóng tối đã diệt, ánh sáng đã xanh? Tôn giả A Nan thưa, bạch Thế Tôn đúng vậy. Thì Đức Phật kết luận, cho nên người này nếu mà thiện căn phát sinh pháp thiện thì như vậy người này sẽ đạt được pháp thanh tịnh. A Nan, ví như hạt lúa giống không hư, không vỡ, không mục, không nứt, bị không bị gió nắng làm thương tổn, vào mùa thu được cất giấu cẩn thận. Nếu người cư sĩ giỏi sửa sang khảnh ruộng tốt rồi rải hạt vào mưa và giống xuống, mưa xuống phải thời, thì này A Nan, ý thầy thế nào hạt giống ấy có dần dần lớn lên được chăng? A Nan thưa, bạch Thế Tôn, có thể như vậy. Đây là một cái ví dụ mà các Phật tử thấy rằng Đức Phật ví dụ điều gì nó rất là thông thường để cho các Phật tử có thể hiểu được. Nghĩa là nếu một hạt giống đã được cất giữ, nhưng mà điều quan trọng là gì? Nếu mà các Phật tử cất giữ được những hạt giống tốt, tức là trong lòng các Phật tử còn những điều thiện, còn những điều tốt đẹp, thì khi mà vào cái mùa mưa, cái mùa mà nó đúng thời các Phật tử gieo hạt giống xuống, thì các Phật tử phải nhớ một điều là gì? Mưa xuống phải thời, phải bón phân, phải đúng giờ đúng lúc thì hạt giống mới có thể lên được. Đó là hạt giống thiện. Bây giờ Đức Phật nói rằng Và cũng như vậy này anh ăn, nếu ta dùng tha tâm tí, tức là cái tâm mà biết được cái ý của người khác gọi là tha tâm tí, quán sát người khác, biết người này thành tựu pháp thiện cũng thành tựu pháp bất thiện, sau đó người này lại nghĩa là diệt pháp bất diệt pháp thiện rồi sanh pháp bất thiện, cho nên thiện căn của người này còn sót chưa đoạn tuyệt. Vì do chưa đoạn tuyệt đó cho nên thiện pháp sẽ phát sinh, tức là hạt giống mà thiện của mình nó chưa chết hết cho nên nó phát sinh. Vì vậy cho nên Như Lai thấy rõ cái điều đó mà Như Lai nói rằng đó là Như Lai có